SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị, The Intro là một cuộc thi tài năng dành cho các bạn trẻ Việt Nam ở tiểu bang New South Wales, lần đầu tiên được tổ chức bởi Overnight Entertainment. Và UAVS New South Wales, The United Association of Vietnamese Students in New South Wales. Cuộc thi hứa hẹn sẽ quy tụ những gương mặt xuất sắc của các trường đại học hàng đầu và những tài năng tiềm ẩn trong cộng đồng người trẻ ở bang New South Wales. Thể lệ dự thi, đối tượng tham dự là tất cả các bạn trẻ đam mê nghệ thuật đang sinh sống tại tiểu bang New South Wales. Hình thức thi sẽ có hai vòng, vòng online audition và đêm gala chung kết. Thể loại, các bạn có thể thi bất kỳ loại hình nghệ thuật nào mình mong muốn, theo nhóm hoặc cá nhân, có thể thi hát, nhảy, ảo thuật hoặc kịch v.v. Tổng giá trị giải thưởng là 1.000 đô la Úc Kim. Ở vòng online audition, thời gian gửi tiết mục dự thi và bình chọn là từ ngày 27 tháng 5 đến 19 tháng 6 năm 2018. Tất cả các video clip dự thi sẽ được upload trên kênh truyền thông của ban tổ chức. 9 tiết mục xuất sắc nhất do ban tổ chức cùng các partners lựa chọn và một tiết mục được yêu thích nhất, được tổng số like, comment, share nhiều nhất sẽ được trình diễn trong đêm gala. Kết quả của vòng thi online audition sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 6 năm 2018. Gala Night sẽ được diễn ra vào đêm 30 tháng 6 năm 2018. 10 tiết mục xuất sắc nhất sẽ vinh dự nhận được tấm vé vàng để cùng tranh tài trong đêm chung kết. Các bạn du học sinh thân mến, những ngày này hầu như khá vất vả với chúng ta khi đang là mùa cao điểm làm luận án và thi cuối kỳ của các sinh viên tại Úc. Đến mùa này, không khó để bắt gặp các thư viện luôn ở trong tình trạng hết chỗ, còn sinh viên thì ra vào tấp nập. Những khu nhà trọ luôn sáng đèn và các bạn sinh viên vẫn miệt mài học tập. Nhiều bạn ban ngày không có lớp sẽ lên thư viện, tối ở lại hoặc về nhà học tiếp, có khi còn phải thức thâu đêm. Áp lực thi cử cùng với số lượng bài vở nhiều khiến cho học sinh sinh viên trong mùa thi học ngày học đêm. Tuy nhiên, việc thức quá khuya, thâu đêm để học thực sự không mang lại hiệu quả cao trong kỳ thi như nhiều bạn nghĩ. Trái lại, đó là tác hại mang tính dài hạn, chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần và thể chất của các bạn. Vậy, những tác hại đó cụ thể là gì? Giảm trí nhớ, ví dụ như đi chợ quên những thứ cần mua, gửi email khi không đính kèm file, không nhớ đã khóa cửa hay chưa khi đi làm là những triệu chứng thường gặp khi bị suy giảm trí nhớ. Uể oải khó tập trung chú ý vào công việc. Thời gian ngủ không đủ giấc làm cho bạn rơi vào tình trạng lờ đờ. Lên lớp học, các bạn cũng khó tập trung tiếp thu, ù tai mắt mờ chóng mặt. Tính cách trở nên cáu bẳn hay nóng nảy. Ngủ không đủ giấc sẽ làm cho đầu óc các bạn dễ căng thẳng. Sự kiên nhẫn của các bạn giảm rõ rệt và bạn không thích điều gì làm phiền mình. Đau mỏi cơ có thể thỉnh thoảng bị chuột rút do việc ngủ không đủ giấc làm cho bạn luôn mệt mỏi. Đối với những bạn sinh viên nào tập thể hình thì việc thức khuya sẽ giảm phát triển của cơ bắp và khả năng phục hồi. Trung khu thần kinh uể oải dẫn đến thần kinh vị giác cũng trì trệ và kết quả đó là việc ăn uống của bạn không ngon miệng. Thức khuya ảnh hưởng mạnh đến làn da, đặc biệt là da mặt. Thông thường, khoảng thời gian từ 10 đến 11 giờ đêm, da ở trong trạng thái dưỡng và hồi phục. Nếu như việc thức khuya thường xuyên sẽ làm rối loạn hệ tuần hoàn bình thường của việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh làm cho da bị khô, bị sạm và không mịn màng, giảm sức đàn hồi. Mỏi mắt, khô mắt và nếu mắt phải làm việc khuya trong những điều kiện thiếu ánh sáng thì dễ bị giảm thị lực. Có thể dẫn tới nguy cơ tăng cân theo chiều hướng tiêu cực vì thức khuya hay ngủ ít, cơ thể rối loạn trao đổi chất. Với nhiều sinh viên, các bạn ăn khuya phải lệ thuộc các đồ uống có caffeine hay nước tăng lực để không kiệt sức. Nó còn gây thêm các tác dụng phụ khác là nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Những bạn sinh viên vừa đi học, đi làm thêm ca tối, các bạn phải từ bỏ chuyện ngủ sớm và luôn thức khuya để chạy bài. Sớm nhất là 1-2 giờ sáng các bạn mới đi ngủ và phải dậy sớm vào sáng hôm sau trong tâm thái uể oải để đến lớp. Theo các chuyên gia sức khỏe trên thế giới, trong cơ thể con người có tồn tại đồng hồ sinh học. Nếu đảo ngược hoàn toàn chiếc đồng hồ này thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cũng như tuổi thọ bị rút ngắn lại. Các bộ phận trong cơ thể theo tự nhiên cũng hoạt động như những máy móc. Chúng cần có thời gian để nghỉ ngơi, sạc pin và phục hồi năng lượng. Nếu như chúng ta ngủ trễ hoặc không ngủ, những bộ phận trong cơ thể buộc phải tiếp tục hoạt động, qua thời gian sẽ bị yếu dần và hư mòn. Cho dù chúng ta có cố gắng ngủ bù nhiều hơn vào ngày hôm sau, thì khả năng phục hồi cho sức khỏe cũng không kéo về được trạng thái ban đầu nữa. Nhiều học sinh sinh viên cho rằng học thâu đêm là một biện pháp hữu hiệu để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ được đăng trên tạp chí Life Science đã chứng minh rằng những người thiếu ngủ thường xuyên có các biểu hiện nhớ sai và nhầm lẫn nhiều hơn bình thường. Kết quả phân tích cho thấy, những người thiếu ngủ thường có biểu hiện như nhầm lẫn thực tế với tưởng tượng. Hiện tượng tâm lý này thường xuất hiện khi não bộ của người tiếp nhận sự kiện từng xảy ra trong quá khứ theo một hướng khác, đồng thời đưa ra hình ảnh hoặc thông tin về những điều chưa xảy ra. Một nghiên cứu khác khảo sát 120 sinh viên của trường đại học St. Lawrence của Mỹ cho thấy những sinh viên học cả đêm lại có điểm trung bình thấp hơn những người không thường xuyên thức để học suốt đêm. Mặc dù điểm trung bình của nhóm không thức khuya là 3,2 so với 2,95 của sinh viên học thâu đêm suốt sáng không phải là sự khác biệt lớn, nhưng phó giáo sư Thatcher, người nghiên cứu chính, cho rằng không ai có thể suy nghĩ sáng suốt và mạch lạc lúc 4 giờ sáng, và những người thiếu ngủ thường có điểm số thấp hơn người ngủ đủ. Thời gian ngủ ngắn chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng tập trung và do vậy ảnh hưởng đến thành tích trong các kỳ thi. Và suy giảm trí nhớ là hậu quả tất yếu của việc suy giảm hoạt động của não bộ. Tỷ lệ suy giảm trí nhớ ở những người có thói quen thức đêm thường cao gấp 5 lần so với những người bình thường khác. Thông thường, một ngày cần 8 giờ nghỉ ngơi giúp khôi phục hoạt động của não bộ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì vậy, cho dù các bạn học sinh có căng thẳng bài vở đến đâu, thì cũng cần thu xếp thời gian thích hợp để làm việc buổi tối không nên quá 2 giờ. Khi bạn thức một đêm, ngày hôm sau, bạn đã thấy ngay tác hại của nó, như mất tập trung, uể oải, ngủ gật. Nhưng nếu việc thức thâu đêm để học trong một thời gian dài liên tục, thì những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe còn nguy hiểm hơn nhiều. Thời gian ngủ ít hơn thì nguy cơ bị bệnh tim cao hơn so với những người bảo đảm thời gian ngủ. Thậm chí, thức khuya trong thời gian dài dẫn đến cơ thể bị stress liên tục, dễ dẫn đến nguy cơ của các chứng bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Ngoài ra, mất ngủ còn khiến suy giảm hệ miễn dịch. Trên thực tế cho thấy, rất nhiều sinh viên học sinh thường phát ốm sau nhiều đêm thức khuya để ôn thi. Thiếu ngủ luôn đi kèm với sự suy giảm miễn dịch và làm giảm các tế bào bảo vệ trong cơ thể đối phó với vi khuẩn gây bệnh. Một nghiên cứu của Đại học Chicago, Mỹ cho thấy, những ai chỉ ngủ 4 giờ mỗi đêm trong một tuần liền thì số kháng thể chống lại những bệnh cúm giảm đi một nửa. Vì vậy, dù việc học tập có gấp gáp tới đâu, các bạn học sinh cũng nên tạm thời gác qua một bên và cố gắng dành nhiều thời gian ngủ đủ 8 giờ một ngày và không nên đi ngủ quá muộn. Như vậy, việc thức thâu đêm để học ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và công việc của con người, đặc biệt là sinh viên. Nếu không có một sức khỏe tốt, một đôi mắt tốt và tinh thần làm việc sảng khoái, minh mẫn, thì bạn không thể hoàn thành công việc hoặc hoàn thành việc học của bạn thật tốt. Do đó, dù thời gian đã gấp gáp cho kỳ thi sắp tới, thì các sĩ tử hãy biết cách sắp xếp và cân đối thời gian giữa việc học và việc nghỉ ngơi thư giãn. Điều này không những có lợi cho sức khỏe thể chất, mà còn giúp cho các sĩ tử có một tinh thần thoải mái bước vào kỳ thi và đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, với kiểu thức đêm ngủ ngày, thì việc các du học sinh bỏ qua bữa sáng là chuyện dễ hiểu. Nhiều bạn thường gộp 2 trong 1, nghĩa là bữa sáng và bữa trưa sẽ được dồn vào một lúc. Tuy nhiên, bỏ ăn sáng lại là một dấu hiệu nguy hiểm cho việc suy nhược cơ thể. Thiếu ngủ không ăn sáng, các bạn sinh viên còn trẻ nghĩ mình đang biết cách tận dụng thời gian, nhưng thực ra đang bạc đãi bản thân. Việc thức đêm ngủ ngày của sinh viên tạo nên một thói quen không tốt và có hại cho sức khỏe. Bữa sáng là bữa ăn chính cung cấp năng lượng cho cơ thể trong ngày. Nếu bỏ qua, cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Thêm vào đó, trí nhớ cũng sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Với nhiều sinh viên ngày thường, họ không chú ý nhiều đến những kiến thức thầy cô giảng trên lớp. Chỉ đến khi nào có lịch thi mới bắt đầu vắt chân lên cổ ôn bài. Để mùa thi trôi qua hiệu quả hơn, cũng như đối đãi tử tế cho sức khỏe của bản thân về lâu dài, chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể, càng sớm càng tốt. Khi bạn lên kế hoạch, các bạn sẽ giúp bản thân tránh được những tình huống, rút đến chân mới nhảy, cũng như dễ phân chia khung thời gian hợp lý cho việc học và sức khỏe của mình. Cách chuẩn bị tốt nhất là tìm hiểu thật cụ thể những điều bạn phải biết về kỳ thi. Hỏi giáo viên về kỳ thi, họ sẽ giúp cho bạn tìm hướng ôn tập cụ thể. Làm quen với dạng bài thi bạn sẽ tham gia hoặc những loại câu hỏi nào sẽ nằm trong đề, giúp cho bạn chuẩn bị hiệu quả hơn. Biết được chi tiết những thứ bạn sẽ trải qua trong kỳ thi, giúp cho bạn chuẩn bị những kỹ năng liên quan. Khi bạn đã biết được những phần cần phải chuẩn bị, cũng là lúc bạn lên kế hoạch ôn thi cho mình. Kế hoạch ôn tập là một cái sườn để bạn hình dung ra những nội dung bạn cần phải chuẩn bị ôn là gì. Bạn cũng sẽ dễ dàng phân chia nội dung theo từng mục để ôn được hiệu quả. Bạn còn có thể làm lịch ôn tập theo ngày cho đến lúc thi và điền lần lượt vào đó theo thứ tự ưu tiên. Khi lên kế hoạch ôn tập, bạn tạo điều kiện cho mình ôn từng chút mỗi ngày chứ không phải nhồi nhét quá tải thật nhiều trước ngày thi. Càng chi tiết, hiệu quả ôn tập càng tích cực. Ví dụ, thay vì chỉ ra mục tiêu dành 2 giờ học lịch sử, bạn hãy cụ thể 2 giờ đó bạn sẽ ôn chương nào, mục nào. Những ghi chú trong giờ học là công cụ tuyệt vời giúp cho bạn ôn luyện cho kỳ thi. Mỗi người sẽ có phong cách học thi khác nhau. Nếu bạn là người thiên về học về hình ảnh, đánh dấu ghi chú bằng các màu sắc khác nhau, viết tóm tắt hoặc viết trên những tấm kạc ghi nhớ nhỏ sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn là người thiên về âm thanh, bạn có thể nghe lại bài giảng hoặc thu âm các ghi chú bằng máy hay điện thoại và nghe đi nghe lại. Nếu bạn thích ôn bài bằng cách chuyển động và các hoạt động thực tiễn, bạn có thể giải thích bài giảng cho người thân và bạn bè để chia sẻ với họ và cùng lúc ôn tập cho mình. Luyện những đề thi khóa trước là cách gần nhất giúp cho bạn quen với tình huống làm bài. Đề thi cũ còn giúp cho bạn làm quen với cấu trúc ra đề và dạng câu hỏi. Luyện làm bài thi cũ không chỉ rèn luyện kỹ năng viết và khả năng trả lời câu hỏi nhanh chóng, mà còn giúp cho bạn quản lý thời gian làm bài. Khi làm bài thi thử, điều quan trọng là bạn đặt tâm thế mình như làm bài thi thật, bảo đảm về khung thời gian, không bị phân tâm và tránh nhìn vào những ghi chú. Tìm sự giúp đỡ từ giáo viên, trợ giảng về những kiến thức bạn còn mơ hồ. Hoặc bạn có thể chia sẻ những lo lắng của mình về kỳ thi với giáo viên. Họ có thể hỗ trợ được bạn bằng cách chia sẻ các đề thi cũ để tham khảo hoặc những tài liệu để ôn tập. Nói chuyện với gia đình và bạn bè là cách hay để tránh căng thẳng mùa thi. Bạn có thể rủ bạn bè cùng ôn tập, chia sẻ những câu hỏi và giúp nhau cùng giải đáp. Thưa quý vị, tháng 6 là mùa hè ở Việt Nam, nhưng lại là mùa đông ở Úc. Với những ai mong muốn trải nghiệm tuyết rơi tại Úc, đây có thể được xem là thời điểm khá thích hợp. Hãy đến với Mount Buller ở tiểu bang Victoria, chỉ cách thành phố Melbourne khoảng một ngày đường. Trong suốt mùa đông, trên các sườn núi tuyết của bang Victoria, bạn sẽ thấy hàng trăm đường trượt tuyết có khung cảnh tuyệt đẹp. Trong đó, khu Mount Buller nằm trên độ cao 1.800m so với mực nước biển, là điểm đến lý tưởng để bạn thỏa sức vui đùa cùng các máng trượt. Nơi đây đẹp mơ màng với những sườn đồi, cánh rừng phủ tuyết trắng xóa. Mount Buller có 3 loại dốc để trượt bằng ván và 9 cây số đường trượt băng đầy thử thách ở núi Stirling và Bluff. Địa hình này khá thuận lợi cho việc tổ chức các loại hình thể thao mùa đông. Thật tuyệt vời khi trượt tuyết trên những con đường dài thoai thoải mà vẫn bảo đảm độ an toàn. Bạn có thể di chuyển bằng giày đi tuyết lên đỉnh núi rồi trượt xuống trong máng trượt bằng cao su hay dùng gậy trượt tuyết trên đường trượt. Bạn có thể chơi trò đắp tuyết, ném tuyết, nhảy từ trên cao xuống có dây lò xo hoặc đi cáp treo ngắm toàn cảnh Mount Buller tuyệt đẹp. Ngoài ra, đừng quên thưởng thức một ly bia với hương lúa mạch thơm nồng, cùng cảm giác se lạnh mơn man trên da thịt là những kỷ niệm thú vị sẽ còn mãi dư âm. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Chúc mọi người có một tuần mới thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.